Đan Võ Thần Tôn, chương 821, hôm nay, vây giết Diệp Tinh Hà. Góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời, suy suy thanh âm không ngừng. Kiếm ý ngưng kết thành từng đạo vô hình kiếm lưỡi đao chạm kích ở trên người hắn. Diệp Tinh Hà như đưa thân vào kiếm nhận phong bạo bên trong. Nhưng, hắn ngoảnh mặt làm ngơ, tùy ý kiếm nhận chạm kích ở trên người, lại lông tóc không tổn hao gì. Sau đó, hắn như là lão tăng nhập định, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia kiếm. Chữ, ba ngày sau, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha ha, ta cuối cùng hiểu thấu đáo. Ta hiểu thấu đáo chữ này bên trong kiếm ý, vừa dứt lời, hắn thân thể run lên, vô tận kiếm ý tuôn ra. Rầm rầm rầm, mênh mông kiếm ý, phóng lên tận trời. Kiếm ý ngưng kết đạo đạo kiếm nhận, văng tứ phía. Cả tòa núi động, đều vì đó run rẩy, trong lúc nhất thời, đá vụn bay tán loạn, bụi đất rì rào hạ xuống. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt thanh quang cùng với sáng chói. Tiếp theo, hắn khẽ quát một tiếng, kiếm ý dậy sóng như nước thủy triều. Hắn lật bàn tay một cái, thần lôi lưu hỏa kiếm trượt vào trong tay. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, một kiếm đâm ra. Kiếm nhận phía trên, năm thước kiếm mang, không ngừng phụt ra hút vào. Mênh mông kiếm quang, như thiên hà cuốn ngược đổ xuống mà ra. Thành đế vấn trường sinh, kia kiếm quang càng thêm sáng chói, số lượng có tới trên trăm. So với trước mạnh không chỉ một lần, oanh, một tiếng, mênh mông kiếm quang, đánh vào trên thạch bích, lập tức đất rung núi chuyển, cái kia kiếm, chữ bị kiếm quang bao phủ, đánh cho đập tan, trong sơn động càng là nắm chắc khối tảng đá lớn ầm ầm mà rơi. Đá vụn, dồn dập hạ xuống, nhìn như mạo hiểm vô cùng, có thể Diệp Tinh Hà không nhúc nhích cầm kiếm mà đứng. Cục đá vụn kia rơi vào bên cạnh hắn ba thước liền sẽ bị kiếm quang xoắn nát. Diệp Tinh Hà nhắm mắt mà đứng, dường như tại thể ngộ cái gì. Nửa ngày qua đi, hang núi không nữa run rẩy. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, trong mắt nổi lên một vệt thanh quang. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra thái cổ thần kiếm mệnh hồn kiếm ý ta lại lý giải ba phần, bây giờ, đã có thể hiểu được bốn phút thanh đế vấn trường sinh đệ thất trọng cánh cửa ta cũng đã đụng chạm đến. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhíu mày, thở dài một tiếng, đáng tiếc thanh đế vấn trường sinh đệ thất trọng quá mức huyền ảo, hoàn toàn không phải trước đó lục trọng, có thể so đo ta khoảng cách triệt để lĩnh hội còn kém một cơ hội. Dứt lời, Diệp Tinh Hà lắc, đầu quay người rời đi hang núi. Hắn đi ra sơn động về sau, lại tại linh thảo thánh địa bên trong, đào được chút linh tài, lúc này mới rời đi. Sau ba canh giờ, Diệp Tinh Hà thân ảnh xuất hiện tại bên vách núi. Hắn chưa có trở về phủ đệ, mà là xuống núi, hướng linh đan tinh minh mà đi. Diệp Tinh Hà trong tay cấp thấp linh thảo quá nhiều, chính mình không có thời gian luyện chế. Hắn chuẩn bị đưa cho linh đan tinh minh một chút thuận tiện nhường Ngô Nhược Hy hỗ trợ, luyện chế thành đan dược. Rời đi giao quang phong về sau, Diệp Tinh Hà một đường đi vào toái tinh phong. Nhưng hắn vừa bước vào toái tinh phong, liền nghe được nơi xa truyền đến trận trận yêu thú tiếng gầm gừ. Liên tiếp có tới mấy chục cái, Diệp Tinh Hà xuống núi, theo hô to một tiếng, bảy yêu thú kia thẳng đến Diệp Tinh Hà tới. Đen nghịt thú triều, đánh tới chớp nhoáng, Diệp Tinh Hà không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được tất nhiên lại là yêu thú phường người. Hắn hơi nhíu mày, cười lạnh một tiếng, phiền lạc thịnh cái kia lão cẩu thật đúng là âm hồn bất tán. Vừa dứt lời, đám người kia đã khống chế yêu thú mà tới. Người cầm đầu, là một cái thân mặc áo bào đen, mặt mũi tràn đầy râu quai nón người trung niên. Cái kia áo bào đen trung niên phất phất tay, cao giọng quát cho ta đem cái này danh con, bao vây lại. Những người còn lại ứng tiếng mà động đem Diệp Tinh Hà triệt để bao vây. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chung quanh một vòng. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào áo bào đen trung niên trên thân, người chính là Phiền Lạc Thịnh. Hèn mạt, cái kia áo bào đen trung niên sắc mặt giận dữ quát ngươi cái này danh con, dám gọi thẳng Phàn trưởng lão tộc danh, quả thực là chán sống. Diệp Tinh Hà nghe vậy, khẽ cau mày nói, nguyên lai ngươi không phải Phiền Lạc Thịnh. Ta nói qua, muốn chính hắn tới, thế nào, cái kia lão cẩu là không dám tự mình đến đây sao?
Áo bào đen trung niên sắc mặt
giận dữ càng sâu, lạnh giọng quát, giết ngươi cái này danh con, không cần Phàn trưởng lão tự mình ra tay. Ta quý thắng hỏa, đủ để. Dứt lời, hắn vung tay lên, người tới, cho ta đem cái này danh con bắt lại. Trong đám người lập tức rối loạn, không ít người cự yêu thú, hướng về phía trước tới gần. Quý chấp sự phế vật này, giao tại tìm muội chúng ta hai người. Vừa dứt lời, hai bóng người từ trong đám người thỏa sức nhảy ra. Bên trái người kia, dáng người cao gầy, hai tay đều cầm một thanh trường đao. Nàng khuôn mặt cao ngạo, cười lạnh, ta chính là Phàn trưởng lão tọa hạ quan môn đệ tử Tề Đương Nguyệt. Mà bên phải người kia, dáng người thấp hơn, khuôn mặt thẹn thùng, cầm trong tay một thanh quạt sắt. Bịch, một tiếng, quạt sắt bay ra. Trên đó hàn mang lấp lánh, cái kia thẹn thùng nữ tử, quạt sắt che mặt cười nhẹ nói, nô gia là muội muội Tề Đương Vũ. Làm mọi người thấy hai nàng này, đều là hít sâu một hơi. Hai vị này xưa thì ta từng nghe nói, là yêu thú phường nổi danh khát máu song hoa Tề gia tỷ muội, đều là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng đỉnh phong cường giả thực lực mạnh mẽ. Mà lại, hai nàng này sẽ còn hợp kích chi thuật, Diệp Tinh Hà khẳng định đánh không lại hai người này. Hắn chết chắc, Tề gia tỷ muội nghe vậy, trên mặt đều là lộ ra vẻ ngạo nhiên. Quý Thắng Hỏa càng là cao cao ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn chậm rãi vươn tay, nhất chỉ Diệp Tinh Hà, danh con, ngươi hôm nay, tất thua. Phải không, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, nếu mày nói, có khả năng ta ý kiến, chết sẽ là các ngươi. Quý Thắng Hỏa ánh mắt đột nhiên lạnh, lạnh giọng quát cuồng vọng. Tiểu Nguyệt Tiểu Vũ, bắt lại cho ta tên chó chết này. Tề gia hai nữ nghe vậy, thân hình chớp động đánh úp về phía Diệp Tinh Hà. Tề Đương Nguyệt trong tay song đao, giấy lên ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa kia cực kỳ quỷ dị quanh quẩn tại trên lưỡi đao, không ngừng phụt ra hút vào. Hỏa diễm song đao chém về phía Diệp Tinh Hà cổ. Mà Tề Đương Vũ trong tay quạt sắt vung vẩy, ngừng kết ra mũi tên ánh sáng màu xanh lam. Nàng tiện tay vung lên, mấy chục đạo quang tiễn, đánh thẳng Diệp Tinh Hà hạ bàn. Hai nữ một người công bên trên, một người đánh hạ. Phối hợp khăng khít không chê vào đâu được, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, đều là vẻ thương hại. Phảng phất hắn đã là một người, chết, nhưng mà Diệp Tinh Hà lại là sắc mặt lạnh nhạt. Hắn lạnh lùng lườm hai nữ liếc mắt, khẽ cười nói, không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo, hắn thân thể hơi rung, thôi động bất diệt càn khôn thể. Thanh quang mãnh liệt, Diệp Tinh Hà trên thân thể, nổi lên hào quang màu xanh đậm như tinh thạch sáng chói. Phá cho ta, chấm, hắn hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía Tề Đương Nguyệt. Đại phiên thiên ấn đệ tam trọng, nội sư tử ấn. Thần cương hóa thành chín ngọn núi cao, hợp lại làm một. Sơn nhạc nguy nga, ầm ầm ép hạ, bành, một tiếng, Diệp Tinh Hà nắm đấm, đánh vào lưỡi đao phía trên. Tề Đương Nguyệt con người bỗng nhiên co vào, trên mặt hiền hiện vẻ hoảng sợ. Nàng chỉ cảm thấy, một cỗ cự lực truyền đến, cái kia sơn nhạc nguy nga hư ảnh, dường như muốn đem nàng ép thành bột mịn. Không tốt, Tề Đương Nguyệt cao, giọng kinh hô thoát ra nghĩ lui, nhưng thì đã trễ. Sơn nhạc nguy nga hung hăng đánh vào trên lưỡi đao, răng rắc, một tiếng, trong nháy mắt vỡ nát, Diệp Tinh Hà quyền thế không giảm, đánh phía bộ ngực của nàng. Cách chương,